là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình điểm sáng trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tiếp đó là phản ánh người cao tuổi Yên Bái nêu gương sáng trong phát triển kinh tế. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Vụ đông xuân năm nay, huyện Yên Bình gieo cấy trên 2.359 ha lúa nước, trong đó 117 ha dưới cốt hồ Thác Bà. Cơ cấu giống chủ yếu là lúa lai và lúa thuần, năng suất cao. Hiện nay, lúa vụ xuân đã cho thu hoạch năng suất dự ước đạt 54,45 tạ một ha, sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn. Cùng với cây lúa, bà con nông dân Yên Bình cũng đã trồng trên 1.200 ha ngô, gần 483 ha lạc, trên 230 ha khoai các loại và gần 758 ha sắn. Huyện cũng đã vận động nhân dân tích cực trồng mới và cải tạo 30 ha cây ăn quả và ứng dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc trên 2.200 ha cây ăn quả hiện có, trồng mới 3.106 ha rừng. Công tác chăm sóc và phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi được chú trọng. Tổng đàn gia súc chính hiện đạt 134.890 con, đảm bảo không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 7.935 tấn. Đặc biệt, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đã được huyện Yên Bình chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, tất cả 22 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới và đảm bảo theo yêu cầu Bộ Tiêu chí giai đoạn mới 2021-2025. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 17 thôn đạt chuẩn thôn mới kiểu mẫu. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp 200 hectare đất, trên 500 tỷ đồng tiền mặt, hơn 7.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng. Cùng với đó, người dân còn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, gắn với xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt 71%. Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động người dân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thành lập mới 480 hợp tác xã, 5.996 tổ hợp tác. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã huy động được trên 200 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trên 4.200 ngôi nhà cho hộ nghèo, thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm toàn tỉnh giảm 4,3%.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã xây dựng được 45 mô hình vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức và rèn luyện sức khỏe, tuyên truyền giúp đỡ hỗ trợ 73 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ 35 mô hình sinh kế giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, vận động xây dựng 5 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà, xây dựng mới 12 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, tuyên truyền vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.
Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đã phục vụ cho bạn đọc trong và ngoài thư viện trên 98.400 cuốn tài liệu. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc trong 5 tháng qua, Thư viện tỉnh Yên Bái đã xây dựng cơ sở dữ liệu số với gần 21.000 trang tài liệu, bảo quản sưu tầm phục chế tài nguyên thông tin thư viện trên 351.000 tài liệu, đồng thời tổ chức biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị. Xe thư viện lưu động đã phục vụ tại cơ sở trên 70 buổi với 26.000 lượt bạn đọc, luân chuyển trên 50.000 lượt tài liệu, qua đó tiếp tục lan tỏa thói quen đọc sách cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở giới trẻ.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 ca ho gà ở 4 huyện thị và thành phố. Trong đó, huyện Yên Bình có 2 ca, huyện Văn Yên 1 ca, huyện Lục Yên 1 ca và thành phố Yên Bái 1 ca. Tình hình dịch bệnh ho gà đang có chiều hướng gia tăng. Thời gian ủ bệnh thông thường từ 7 đến 20 ngày. Bệnh ho gà rất dễ lây truyền qua đường hô hấp. Vì vậy, bên cạnh việc tiêm phòng vaccine ho gà, ngành y tế cần tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ để phát hiện sớm bệnh, biết cách ly và phòng bệnh, đảm bảo giữ vững môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng, hạn chế để trẻ đến những nơi đông người, nhất là những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine ho gà, tránh tiếp xúc với những người bị bệnh đường hô hấp. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Để điều trị càng sớm, trẻ sẽ nhanh khỏi và ít có nguy cơ bị biến chứng.
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 hàng năm, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trọng tâm là lồng gắn trong thực hiện phong trào hai chung năm cùng một đích đến. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Nhài, Triệu Pham.
Mới đây tại thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tổ chức meeting tuyên truyền đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024. Tại đây, đông đảo thanh thiếu nhi nhân dân trên địa bàn xã An Thịnh đã cùng tham gia các hoạt động trình diễn thời trang, tái chế bảo vệ môi trường, khuyến khích thanh thiếu nhi thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, giữ thói quen làm sạch môi trường mọi lúc mọi nơi, tặng quà cho các hộ nghèo, tham gia cùng xe truyền thông lưu động và đội thanh niên xung kích tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng vệ sinh công trình nước sạch trên địa bàn xã An Thịnh, vệ sinh tuyến đường thôn Yên Thịnh và phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân, tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường gần nhà tưởng niệm liệt sĩ xã An Thịnh. Chị Phạm Thu Hằng, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hưởng ứng về cái phong trào đảm bảo vệ sinh an nước sạch thì gia đình cũng thực hiện thu gom rác thải tại gia đình, thì cũng là cũng có phân loại rác, như là rác hữu cơ hay rác vô cơ và các loại rác nguy hại thì chúng tôi đều có các thùng rác để đảm bảo xử lý. Hưởng ứng với nước sạch thì đảm bảo thì gia đình tôi cũng luôn luôn thực hiện tốt và cũng đảm bảo tuyên truyền cho các hộ dân, đặc biệt là xung quanh cũng như là làng xã đảm bảo tốt cái việc vệ sinh an toàn, hoạt động phong trào năm không năm sạch, cũng đảm bảo về vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh cũng như là vệ sinh nơi đồng ruộng thu gom các rác thải bao bì thực vật, cũng như là ở sông ngòi thì đảm bảo không vứt rác thải hay là các con vật chết ở ra sông ra suối.
Ở xã Đại Phác, huyện Văn Yên, hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, hàng tháng địa phương đã huy động cán bộ công chức xã cùng với người dân thực hiện các nội dung trong phong trào hai chung năm cùng một đích đến: vệ sinh làm sạch môi trường sống, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh và trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sống sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Anh Vũ Ngọc Định, bí thư đoàn xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết:
Đoàn xã của tôi sẽ phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tổ chức là tuyên truyền sâu rộng trong bà con nhân dân trong cái công tác là giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời là tôi cũng trong cái dịp hè này chúng tôi sẽ huy động toàn bộ cái lực lượng là đoàn viên thanh niên đối với các em học sinh được bàn giao về trong dịp hè, nhưng sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các cái tuyến đường cũng như là tại các cái khu vực trọng điểm về cái vệ sinh môi trường.
Trong tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 2024 và Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 hàng năm, các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đã tập trung tuyên truyền về đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời đảm bảo thực hành tốt vệ sinh cá nhân hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt các hoạt động tuần lễ quốc gia và nước sạch vệ sinh môi trường 2024 đã được các xã thị trấn của huyện lồng gắn với thực hiện phong trào hai chung năm cùng một đích đến do Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên khẳng định:
Ngay sau khi phát động tuần lễ về nước sạch và vệ sinh môi trường, xã đã triển khai các cái hoạt động cụ thể như là tiến hành trồng cây xanh và vệ sinh các cái đập đầu mối ở trên địa bàn toàn xã và tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở trên địa bàn. Đồng thời là cũng tuyên truyền vận động nhân dân là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và trồng cây xanh ở các cái tuyến đường, rồi các điểm đồi trống, rồi là vệ sinh môi trường sông suối ao hồ để đảm bảo nguồn nước.
Với các hoạt động cụ thể sát thực tế gắn liền với nhu cầu lợi ích của người dân trong tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đã đang và sẽ lan tỏa những việc làm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước ở mỗi địa phương. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Do vậy, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chú trọng hơn trong việc tổ chức các hình thức định hướng nghề nghiệp sớm cho nhóm đối tượng là học sinh sinh viên, nhằm giúp các em có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Yên Bình.
Huyện Yên Bình là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch với quần thể khu du lịch Hồ Thác Bà và sự phong phú đa dạng về phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Để nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu về tuyển dụng lao động, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp chú trọng tư vấn hướng nghiệp đào tạo nghề từ bậc học trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại địa phương. Qua đó góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Định hướng sớm cho học sinh sinh viên thì sẽ giúp cho cái việc phân luồng học sinh sớm, và học sinh thì cũng có những cái mà có những cái tư duy cũng như là cái nhận thức cũng như là cái cách tiếp cận sớm để làm sao mà lựa chọn cái ngành nghề cũng như cái công việc phù hợp với bản thân mình để mà làm sao nó có một cái hiệu quả nhất.
Xác định giáo dục nghề nghiệp là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình thường xuyên phối hợp với các trường chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh mở các lớp dạy nghề. Với đặc thù học viên vừa tham gia học văn hóa vừa học nghề nên trung tâm chú trọng tới việc lựa chọn các nghề phù hợp như nấu ăn, hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn để đưa vào chương trình giảng dạy. Ông Lương Quang Hùng, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ở huyện Yên Bình thì trong những năm tới là sẽ định hướng phát triển mạnh cái du lịch vùng Hồ Thác Bà. Chính vì vậy cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái công tác du lịch này là cũng đang rất là cần thiết. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đào tạo và cho đến thời điểm hiện tại là cũng đã được 5 lớp hướng dẫn du lịch, là mỗi lớp là từ 35 đến 45 em để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực này.
Những lớp dạy nghề nấu ăn như thế này thường xuyên được trung tâm tổ chức với khoảng hơn 20 học sinh một lớp. Các em không chỉ được hướng dẫn phương pháp, cách thức tổ chức các bữa nấu ăn mà còn trực tiếp thực hành nấu các món ăn truyền thống đến hiện đại hay bày trang trí những bữa tiệc phù hợp với các phong cách khác nhau. Qua đó giúp học viên định hình được công việc, rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực ẩm thực, áp dụng tại gia đình. Em Nguyễn Thanh Nga, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Yên Bình nói.
Em theo học ở đây được năm thứ hai rồi ạ. Các thầy đã dạy, các thầy dạy nghề nấu ăn đã dạy cho em được những ăn như cắt tỉa hoa lá làm salad. Em đã áp dụng để phát triển ở gia đình và địa phương em.
Song song với các hình thức đào tạo nghề trực tiếp để định hướng nghề nghiệp cho học sinh, hàng năm huyện Yên Bình còn chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình ngày hội việc làm, thu hút hàng chục đơn vị tổ chức doanh nghiệp, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động. Tại đây, các thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, thông tin về nhu cầu tìm việc làm, môi trường làm việc, mong muốn của người lao động được kết nối giữa đơn vị tuyển dụng và người có nhu cầu việc làm, đồng thời giúp các bạn trẻ, phụ huynh, học sinh có cái nhìn khác hơn về nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong tương lai để sớm xác định tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực mình quan tâm, đưa ra quyết định đúng đắn trước khi lựa chọn học nghề. Chị Đặng Thị Nhân, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, một trong những phụ huynh có con em tham gia ngày hội việc làm nói.
Ngày hội việc làm này rất là có ý nghĩa đối với các con. Các con cũng như là bố mẹ định hướng được cái công việc của mình trong cái tương lai của mình.
Từ những ngày hội việc làm được tổ chức không chỉ mang lại lợi ích kép cho người lao động, bởi họ có cơ hội được tư vấn, tìm hiểu kỹ, tiếp cận công việc, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng mong muốn, mà còn giúp doanh nghiệp được tiếp cận đúng đối tượng đích, tiết kiệm rất nhiều chi phí trong quảng bá, tuyển dụng, lao động. Bên cạnh đó còn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng đẩy nhanh mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Tìm kiếm và Phát triển Nguồn Nhân lực Hải Phòng nói.
Từ cái việc là mình tuyển dụng được nhiều lao động là người Yên Bái về Hải Phòng làm việc, thì đợt này nhân cái dịp có cái tổ chức huyện, tỉnh có cái tổ chức ngày hội việc làm thì chúng tôi đến tham gia và cũng kỳ vọng một điều rằng là chúng tôi sẽ tuyển được nhiều lao động là người Yên Bái sau đợt này.
Với những giải pháp thiết thực trong công tác định hướng nghề nghiệp cùng những kinh nghiệm thực tế, năm 2023, huyện Yên Bình đã phối hợp liên kết đào tạo nghề cho trên 3.200 người, hoàn thành 30 lớp đào tạo nghề cho lao động, cho trên 900 học viên, trong đó có 11 lớp phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%, tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ là trên 45%, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra những cơ hội về việc làm cho người lao động, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Đây là tiền đề để huyện Yên Bình phấn đấu trở thành huyện phát triển toàn diện, thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, hội viên hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái luôn gương mẫu trong các hoạt động thi đua của tổ chức hội, đặc biệt là phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhiều tấm gương người cao tuổi đã làm chủ mô hình trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh qua ghi nhận sau.
Làm chủ mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, cây ăn quả và rau màu, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Đức Hưởng, bà Vũ Thị Yên, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng có nguồn thu gần 100 triệu đồng. Dù đã ở cái tuổi ngoài 70, nhưng ông Hưởng, bà Yên luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tìm tòi những cây con giống có hiệu quả kinh tế để đưa vào trồng thay thế giống cũ, là cách mà hai hội viên người cao tuổi duy trì trong nhiều năm. Hưởng ứng phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, năm 2021, ông Hưởng bà Yên đã chuyển đổi một phần diện tích canh tác rau màu sang trồng giống ổi lê Đài Loan. Đến nay, sau hơn 2 năm, hơn 400 gốc ổi bắt đầu cho thu hoạch. Theo hai ông bà, lứa quả đầu tiên gia đình thu gần chục triệu đồng. Dự kiến năm nay mức thu nhập có thể tăng gấp 1,5 lần. Nhờ thực hiện phương pháp bón phân hữu cơ mà chất lượng quả ổi của gia đình ông bà được người tiêu dùng ưa chuộng, ông Hưởng chia sẻ thêm.
Đầu tiên thì tôi dùng thử mấy cây, thì bón phân chuồng thấy nó ra nhiều hoa và quả được khách hàng người ta ưa chuộng. Thì gia đình mới bắt đầu mới lại phát triển nhiều. Thì toàn phải ở nhà thì bây giờ phát triển nhiều, phân nguồn phân thì ít, gia đình lại phải đi mua thêm.
Song song với việc đưa các giống cây cho thu hoạch nhanh, nhận thấy thị trường đang có nhu cầu cao về quả cau, gia đình ông Hưởng còn đưa vào trồng hơn 300 gốc cau. Hiện vườn cau của gia đình đã được 5 năm tuổi. Theo ông Hưởng, cây cau từ 6 năm trở lên bắt đầu cho quả, trung bình mỗi cây cho thu khoảng 3-4 buồng, với giá bán hiện tại từ 50.000 đồng trở lên. Trong tương lai, cây sẽ mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, ông Hưởng chia sẻ.
Bản thân tôi nghĩ thì mình vừa lao động này nó vừa rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai cái tuổi già nó đỡ buồn, mình làm thì nó quên hết mệt mỏi và cái thu nhập đỡ con đỡ cháu.
Cũng là một trong những hội viên người cao tuổi năng động, mạnh dạn trong cách làm kinh tế, gia đình bà Phạm Thị Mến, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không chỉ tiên phong đưa quả chuối tiêu vào chế biến sâu mà còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành. Với 7 thành viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành của vợ chồng bà Mến đã cho ra đời sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo. Cách làm này không chỉ tận dụng được nguồn nguyên liệu chuối sẵn có ở địa phương, mà còn góp phần làm đa dạng các sản phẩm từ loại cây ăn quả này, đồng thời hình thành chuỗi liên kết giải quyết bài toán về thị trường, giá cả, nâng cao chất lượng, tạo việc làm cho người dân, bà Mến nói.
Thì cái quả chuối này ấy là đúng là từ trước cái này là bà con nhân dân ấy trồng nhiều, thế nhưng mà cũng đến mùa này nó chín nhiều lắm, cho nên là chả ai biết sử dụng để làm cái gì khác ngoài cái việc là cho cá ăn, thế rồi là cho gà ăn. Nói thật là như thế. Khi mà chúng tôi nhìn thấy là nhân dân bà con làm như thế thì thấy tiếc lắm, thấy rất tiếc. Thì ông nhà tôi cũng có nghĩ ra là thôi mình làm thử, là mình cho mình sấy, mình bổ mình sấy khô, xong là mình làm thử thành một cái sản phẩm xem là có được không. Đấy là lúc đầu đấy, là nghĩ như thế. Thì mình thu mua về làm cho bà con.
Để làm ra được sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, ngoài xây dựng hệ thống nhà xưởng khép kín với 4 lò sấy công nghiệp, một máy hút chân không và áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bà Mến đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm sau nhiều lần thất bại, mới cho ra một công thức riêng đảm bảo quá trình sấy tạo ra được miếng chuối có độ khô, không bám dính tay, khi thưởng thức có thể cảm nhận đủ vị ngọt, mềm, dai, lên màu đẹp mà chuối vẫn giữ nguyên được hương vị và giá trị dinh dưỡng. Cũng chính vì lẽ đó mà sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của hợp tác xã đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP và được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành, mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã. Bà Lê Thị Tý, thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thấy là cái sản phẩm này trước hết là giúp bà con được tăng thêm thu nhập, thứ hai nữa là cái sản phẩm này đưa ra thị trường tất cả các nơi với các rất là tự hào. tự hào là bà con lối xóm nhà tôi là có đồng ra đồng vào, người nhà nào cũng dòng một ít để có đồng ra đồng vào. Hai nữa là thị trường đưa ra thì tiêu thụ tốt, tôi thấy là rất tự hào cho hợp tác xã.
Từ một ý tưởng ban đầu bằng sự mạnh dạn kinh nghiệm của một cựu giáo chức, hợp tác xã do bà Mến làm chủ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân và các thành viên hợp tác xã. Hiện nay, để đảm bảo mục tiêu sản xuất lâu dài, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Viện Thành đã liên kết với các hộ dân tại địa phương xây dựng vùng nguyên liệu, ký kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra với giá cả ổn định. Bên cạnh đó, xã Việt Thành cũng đã hình thành được vùng nguyên liệu, phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc và chế biến nhằm nâng tầm hơn nữa giá trị của sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là cái sản phẩm chuối sấy dẻo, thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, định hướng và vận động người dân là tận dụng cái đất mà kém hiệu quả, có thể chuyển sang trồng cây chuối, bởi vì cây chuối là cây rất là dễ phát triển, để làm sao mà tạo cho cái nguồn, thứ nhất là với cái vùng nguyên liệu, thứ hai là cũng nâng cao cái thu nhập cho người dân, để góp phần cho người dân có cái thu nhập ổn định và phát triển. Từ đó thì chúng tôi huy động để đóng góp vào xây dựng các cái công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương, để góp phần xây dựng duy trì xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ những mô hình của bà Mến hay gia đình ông Hưởng, có thể thấy hội viên người cao tuổi trong tỉnh, dù nhiều người ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế. Chính những nhân tố đó đã góp phần thúc đẩy phong trào hội phát triển. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 90.000 hội viên. Trong đó, hơn 450 hội viên làm chủ trang trại, doanh nghiệp, trên 650 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đang phát huy hiệu quả. Để khơi dậy cũng như phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, những năm qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo và động viên người cao tuổi trong toàn tỉnh làm kinh tế kết hợp làm tốt công tác hội. Với phương châm người cao tuổi còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia lao động sản xuất hoặc hỗ trợ động viên tạo điều kiện cho con cháu làm kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Nhờ những giải pháp thiết thực phù hợp mà phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được các cấp hội cơ sở và hội viên quan tâm triển khai có hiệu quả. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi phát huy được lợi thế của địa phương, làm đa dạng các mô hình kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời thể hiện được vai trò vị thế của người cao tuổi trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 30, anh Phạm Tuấn Anh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã trở thành người thợ lành nghề với gần 10 năm kinh nghiệm. Anh không chỉ thành thạo về cơ khí mà còn có phong cách riêng khi thiết kế đồ nhựa nội thất. Trở thành chủ của một cơ sở sản xuất với mức lãi mỗi tháng gần 30 triệu đồng. Câu chuyện lập thân lập nghiệp của chàng trai trẻ là sự khẳng định cho ý chí quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vóc dáng nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn là điều mà ai cũng thấy ấn tượng khi gặp gỡ anh Phạm Tuấn Anh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo. Càng thu hút hơn khi nghe anh kể về con đường lập thân lập nghiệp của chính mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Tuấn Anh đã học nghề rồi đi làm cho các xưởng cơ khí sản xuất nhôm kính tại thành phố Hà Nội. Năm 2013, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ và truyền thống cách mạng của quê hương, anh Tuấn Anh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để bản thân rèn luyện cả về sức khỏe và kỷ luật. Xuất ngũ trở về địa phương, anh lại theo đuổi nghề nhôm kính mà mình yêu thích. Anh Tuấn Anh tâm sự.
Trước khi học xong phổ thông là cũng có tôi có đi làm học nghề ở ngoài kia với lại một số lơi thì cũng cảm thấy là làm cái nghề này nó cũng hợp ấy. Với lại sau khi đi lính 2 năm về thì lại quay lại làm nghề này. Cũng cảm thấy là nghề này nó cũng phù hợp với lại mình, với lại muốn một chút công sức để góp vào cho địa phương.
Khi mới bắt tay vào làm, Tuấn Anh cũng gặp nhiều khó khăn vì vốn chưa nhiều nên anh phải tự làm tất cả từ khi nhận việc làm thợ và làm chủ. Hàng ngày không xong, anh mày mò làm đêm, quyết tâm đúng thời hạn với khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dần dần với kinh nghiệm tích lũy được, sản phẩm của Tuấn Anh làm ra như tủ, khung nhôm, cửa kính và nhiều mặt hàng khác, mẫu mã đẹp, chắc chắn, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Đặc biệt quá trình làm cơ khí về nhôm kính, anh chú trọng đầu tư các máy móc mới vừa giảm sức lao động vừa tăng năng suất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao. Anh cho biết thêm.
Tôi thì cứ ra ngoài học hỏi và liên tục cập nhật những mẫu mới mình làm để phục vụ khách. Bây giờ hầu như là tất cả là cũng phụ thuộc nhiều vào máy móc. Máy cắt, máy nghề nào làm nội thất thì máy của nội thất, máy cắt nội thất, mà làm nhôm thì máy nhôm riêng.
Trở thành người thợ lành nghề, anh Tuấn Anh nhận thêm người vừa dạy nghề, vừa tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn tại địa phương. Nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, anh còn gia công, thiết kế, lắp ráp đồ nhựa nội thất như tủ, bàn, giường. Ở lĩnh vực nào, anh cũng có sự tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra cái mới, cập nhật các xu hướng trang trí nội thất để phục vụ người tiêu dùng. Anh còn mạnh dạn cùng những công nhân trẻ học hỏi thêm về vi tính, đồ họa để thiết kế nội thất. Nhờ đó, xưởng sản xuất tạo ra nhiều mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu về thị hiếu, giá cả đối với người tiêu dùng. Anh Phạm Thế Sơn, công nhân ở xưởng, cho biết thêm.
Để có thể phục vụ khách thì tất cả các khách thì có nhiều người ta cũng có nhu cầu. Tại vì là không phải là đóng theo quân. Vì thế nên là chúng tôi cũng phải là thiết kế để sao cho phù hợp với gian nhà của khách hàng.
Xuất phát là một xưởng nhỏ với số vốn ban đầu chỉ vài chục triệu đồng. Đến nay xưởng của anh Tuấn Anh được mở rộng đầu tư máy móc hiện đại với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 3 công nhân là đoàn viên thanh niên trong xã với mức lương từ 7 tới 9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của Tuấn Anh, chị Lò Thương Thương, bí thư đoàn xã Minh Bảo cho biết.
Đối với cái mô hình này thì cũng là một cái điểm sáng trong thanh niên. Vì là tình hình đoàn viên thanh niên hiện nay trên địa bàn xã Minh Bảo cũng như là trên thành phố thì chủ yếu là các bạn đi làm ăn xa hoặc là các bạn tham gia làm việc tại công ty hay xí nghiệp thì rất là quy định rất cao về giờ giấc cũng như là về cái thời gian làm việc. Thế nên là đối với những cái bạn đoàn viên thanh niên mà tham gia các hoạt động kinh tế tại địa phương thì đối với đoàn xã chúng tôi cũng như là đối với địa phương thì rất là khuyến khích và cũng rất là tuyên dương những mô hình của các bạn. Vì là như anh Phạm Anh Tuấn thì ngoài việc là tham gia phát triển kinh tế thì anh cũng góp phần tham gia xây dựng quê hương.
Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, ý chí quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương của Phạm Tuấn Anh là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Minh Bảo noi theo, qua đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.